A Di Đà Phật, kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2001. Chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng bài pháp chủ đề là quan niệm thiền tập của Lục Tổ Huệ Năng, hay gọi tắt là thiền và lục tổ. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết á, là trong tất cả các cái ngày quan niệm và trong tất cả các cái khóa tu, quý vị đều được hướng dẫn cái phương pháp ngồi thiền. Chúng ta phải ngồi cho nó ngay thẳng ha, ngồi bán già hoặc là ngồi kiết già, rồi hơi thở đếm hơi thở ra, đếm hơi thở vào, đếm hơi thở vào, đếm hơi thở ra, cứ như vậy theo một cái tiến trình qua mấy giai đoạn, qua ba giai đoạn. Quý Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá hãy, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay đi hãy. Tức là theo một cái tiến trình ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm sao? Đếm hơi thở từ 1 đến 10, rồi từ 10 trở lại 1. Và cái giai đoạn thứ hai, theo dõi hơi thở. Và cái giai đoạn thứ ba là tỉnh thức. Quý vị giỏi quá, xin quý vị vỗ cho đầu hôm tay nữa ấy. Ý ra đó là cuối năm là phải giỏi như vậy chứ, để tổng kết chứ hả, để cho ông Táo ông về trời ông mới báo với Ngọc Hoàng là Phật tử chùa Dược Sư tu giỏi. Thì đó, thưa quý vị, coi như là cái quan niệm, và chúng ta không phải chỉ quan niệm không thôi mà chúng ta cũng đã từng thực tập như vậy, qua một cái tiến trình như vậy. Nhưng mà với quan niệm của Ngài Lục Tổ, Ngài quan niệm rất là đơn giản, thì chúng tôi sẽ lần lượt trình bày với quý vị. Bây giờ trước khi nói tới cái quan niệm hay là cái phương pháp tu của Lục Tổ Huệ Năng á, thì nói tới cái quan niệm của người đời. Người ta thường nói rằng là thứ nhất là tu ở nhà, phải không? Thứ hai tu ở chợ, và thứ ba mới tu ở chùa. Thì thưa quý vị, với cái quan niệm người đời cũng vậy, mà chư tổ thì cũng báo rằng là ai tu cũng được cả. Mà thực sự ai tu cũng được. Nếu mình muốn tu thì ai tu cũng được, không cần phải tu ở chùa mới tu, không cần phải như là ở một môi trường nào. Nếu mà mình muốn tu là tất nhiên mình tu được. Nhưng mà thưa quý vị, nói á, là thứ nhất tu ở nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nói thì nói như vậy, nhưng mà với một cái tâm niệm phàm phu như chúng ta, với cái tâm niệm còn đầy dẫy những cái tham lam, còn đầy dẫy những cái thù hận, còn đầy dẫy những cái sự si mê và không tự kiểm soát được chính mình, thì tất nhiên á, tu ở nhà mình thấy tu không được rồi, có phải không? với một cái tâm đầy sân hận si mê thì mình chắc chắn tu ôi chợ tu không được rồi. Tại vì tu ôi chợ người ta nói nhiều quá mà mình nghe không xong mình chửi lại, ngày tối chỉ lo cái chửi không thôi, lo cái cười lộn không thôi, thì làm sao mà tịnh tâm được mà tu. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta vẫn thấy là nếu mà phải cái duyên tu chùa nó tiện hơn, có phải không? Có nhiều khi chúng ta thấy có những cái ở nhà chúng ta không biết, có nhiều khi có những cái ở ngoài trời chúng ta không làm được, nhưng mà nhờ tới chùa, nhờ nghe kinh, nhờ nghe thầy dạy, nhờ thực tập, rồi chúng ta mới biết hiếu kính cha mẹ là gì. Chúng ta mới biết nhìn nhượng, nhìn nhường một cái người mà không kể trời kể đất là gì. Chứ còn nếu mà không được cái sự hướng dẫn á, thì chúng ta, người ta một mình cũng một, người ta hai mình cũng hai, người ta chửi lớn cỡ nào mình cũng lớn cỡ đó, mình chửi cho bằng thích mà. Cho nên rốt cuộc rồi thì chúng ta thấy là xuất gia đó là cái cơ hội để chúng ta tu. Mà chúng tôi thường nói đó, được một cái cơ hội mà xuất gia đó gọi là thắng duyên. Thắng duyên thì tại vì tới đó làm sao? Tại vì tới đó mình á, có được thầy hướng dẫn, có được đạo bạn hướng dẫn. Ngoài thầy và đạo bạn hướng dẫn ra đó, còn có hàng ngàn hàng vạn cặp mắt Phật tử, có phải không? Dù cho là mình không muốn tu đi nữa, nhưng mà thấy Phật tử tới mình cũng phải tu à. Tại vì mình đâu có muốn mang tiếng ông thầy làm biếng đâu, có phải không? Tại vì mình đâu có muốn mang tiếng bà cô lười à, cho nên là phải tu thôi à. Có nhiều khi á, mình không có hiền thiệt, nhưng mà thấy Phật tử khen bà cô đó hiền quá ha, bà cô đó dễ thương quá ha, thì mình phải làm cho nó dễ thương, phải làm cho nó hiền chứ. Cho nên mình phải tu đó. Quý vị thấy có lợi không? Cái đó không phải vì mình chạy theo cái tiếng của thế tục, mà theo cái quan niệm mà mình nói cho nó rõ ràng đó, đó là cái thắng duyên để cho mình tu. Tại vì á, cái quan niệm của người tu là quan niệm nhập thế, vì trước là tu cho mình, mà sau á, là mình hướng dẫn tất cả chúng sanh vạn loại. Vậy thì chúng sanh vạn loại kêu mình á, phải có cái tâm từ bi, thì mình phải tu cho có cái tâm từ bi để mới dẫn họ được, để mới khuyến khích cho cái sự tu học họ được. Thì bây giờ đây á, với cái quan niệm của Ngài Huệ Năng, Ngài rất là đơn giản. Quý vị, mời quý vị nghe cái bài kệ vô tướng của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Ngài nói như thế này: tâm bình không cần giữ giới, hành thẳng không cần tu thiền, ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhường thì trên dưới hòa mục, nhẫn thì các ác không ồn. Nếu hay dùi cây ra lửa, trong buồn quyết mọc sen hồng. Đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai ấy lời ngay thẳng. Sửa lỗi ắt sanh trí tuệ, giữ quấy trong tâm không hiền. Mỗi ngày thường là lợi ích, thành đạo không do thí tiền. Bồ đề chỉ hướng tâm tiềm, đau nhọc hướng ngoài cầu huyền. Nghe nói y lời tu hành, cực lạc chỉ ngay trước mắt. Quý vị thấy bài kệ Ngài nói rất là đơn giản phải không? Bây giờ chúng ta đi trở lại hai câu, từ từ chúng ta sẽ phân tích thấy hai câu rằng là qua cái tinh thần bài kệ đó, chúng ta thấy rằng là tâm bình không cần giữ giới. Có đơn giản không? Với cái quan niệm của người Phật tử chúng ta đó, là muốn làm sao? Muốn tu, muốn giải thoát, muốn có trí tuệ phải giữ giới. Nhưng mà bây giờ Ngài nói rằng tâm bình không cần giữ giới, thì bây giờ đó, như thế nào để chúng ta được coi là tâm của chúng ta bình? Thì thưa quý vị, bình thường chúng ta ai cũng biết rằng là nhờ giữ giới cho nên chúng ta mới có cái cái định, mà nhờ có định thì trí tuệ có mặt. Đó là nói những cái đến những cái bậc kêu bằng hạ căn hoặc là trung căn như chúng ta. Chúng ta biết được, chẳng hạn như Phật tử chúng ta đó, là khi ở tại gia thì quý vị làm sao? Mình giữ cho tròn năm giới căn bản. Có phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi nghe tới cái sát sanh là mình sợ, mình giữ. Rồi nghe tới cái trộm cắp mà kiếp sau bị là cụt tay, cụt chân, bị đọa trong địa ngục A Tỳ thì mình sợ. Nghĩa là nói tới cái quả báo đó, mình sợ. Cho nên mình cần phải giữ giới. Nhờ có giữ giới, tâm của mình trở nên hiền lương, và nó từ đó cái định nó sanh. Và khi mà định nó sanh thì trí tuệ nó có mặt. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới những cái bậc mà trung căn. Nhưng mà nói tới những cái bậc mà thượng căn thì chẳng hạn như là Đức Lục Tổ, quý vị thấy không? Ngài chưa tu gì cả, Ngài không tu gì hết, chỉ trên cái trong cái cuộc sống, trong cái mưu sinh hàng ngày, Ngài gánh củi đi giao cho người ta thôi. Đi ngang qua một cái nhà, nghe cái câu, một câu trong Kinh Kim Cang. Câu gì quý vị nhớ không? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chỉ nghe thoáng qua ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Ngài ngộ liền. Đến khi Ngài vô, Ngài hỏi là ai nói cái câu đó, ai dạy cái đó, thì cái vị thí chủ kia nói rằng là đó là kinh, một câu kinh trong Kinh Kim Cang mà Đức Tổ Hoàng Nhẫn dạy cái đó. Vậy đó, Ngài về, Ngài bắt đầu, Ngài có cái ý niệm là Ngài đi tu liền. Ngài chưa có tu, chưa tu, chưa tập, chưa có xuất gia. Nhưng mà khi nghe là Ngài đã ngộ rồi. Và rồi đó, khi mà Ngài tới bao nhiêu ngày tháng ở trong chùa, mặc dù đó Ngài tới đó Ngài chưa học, Ngài được nhận vào chùa, nhưng mà không phải với một cái người mà xuất gia chính thức, chỉ nhận làm cái người làm con quả dưới bếp thôi. Bao nhiêu, chỉ có mấy tháng giả gạo dưới bếp thôi. Nhưng mà sau đó nhờ cái thắng duyên cho nên Ngài giác ngộ. Cũng cái câu đó, Ngài lại giác ngộ thêm một tầng nữa, và Ngài mới thấy được cái tánh của mình. Thì thưa quý vị, sau khi mà Ngài giác ngộ rồi, thì trên đường Hoằng Pháp Lợi Sanh, Ngài dạy cho mọi người chúng ta, Ngài dạy với cái pháp môn của Ngài nó rất đơn giản. Tại vì Ngài chưa bao giờ một lần ngồi thiền. Quý vị thấy không? Ngài chỉ làm công thôi. Ngài chưa bao giờ một lần đọc sách, chưa bao giờ một lần ngồi thiền. Cho nên khi mà Ngài ra, Ngài truyền đạo, Ngài dạy cái pháp môn của Ngài đó rất đơn giản. Nhưng mà dù cho đơn giản đến mức nào đi nữa, Ngài vẫn dùng cái định và cái huệ làm căn bản trong cái sự nghiệp tu học. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây đó, với cái quan điểm chúng ta thấy rằng nhờ có giới mới có định, nhờ có định mới có huệ, thì thực ra đó, khi mà nghe nó có giới, có định, có huệ đó, thì nhiều khi chúng ta với cái quan niệm thông thường, chúng ta thấy ba cái đó giống như là nó tách rời với nhau. Có phải không? Phải có giới rồi mới có định mới sanh ra huệ. Có phải ba cái nó rất tách ra riêng rẽ không? Đó. Nhưng mà với Ngài Huệ Năng, Ngài Lục Tổ, Ngài nói không phải. Nếu mà quan niệm như vậy là sai lầm. Ngài nói định với huệ phải luôn luôn đi đôi với nhau. Định với huệ tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tại vì trong định nó có huệ, và trong huệ nó có có định. Đó. Nói như vậy đó, nói như thế để cho có nghĩa rằng là khi mà chúng ta quyết đoán một cái điều gì đó thì không phải chúng ta quyết đoán càng, có phải không? Phải có cái trí tuệ chứ. Quyết đoán một việc gì mà đúng mà chính xác phải có mặt của trí tuệ. Thì như vậy đó, khi mà có mặt của trí tuệ tất nhiên là làm sao? Phải có định. Đó. Thì như vậy á, và lúc chúng ta định thì luôn luôn lúc nào cũng có cái sự hiện diện của trí tuệ. Vì nếu mà chúng ta đang có thực tập định mà chúng ta không có trí tuệ để mà chúng ta chiến thắng được những cái lỗi lầm, những cái si mê, những cái sân hận, những cái tham vọng của chúng ta đó, thì cái định đó nó không có. Cho nên như vậy chúng ta thấy rằng là khi có huệ là tất nhiên có định, mà khi có định thì tất nhiên phải có huệ. Vì vậy chúng ta phải biết và phải học luôn cả hai, định và huệ. Hai cái mặc dù là có vẻ như riêng rẽ, nhưng mà thực sự định và huệ phải luôn luôn đi đôi với nhau. Thì bây giờ đây đó, thưa quý vị, thông thường thì chúng ta cứ nói là định trước rồi có huệ sau, hoặc là chúng ta có huệ trước rồi mới có định. Đó, nó nghĩa là nó ngược lại như vậy đó. Do đó mà chúng ta có cái sự phân biệt giữa định và huệ, nó có cái sự khác nhau. Tuy nhiên theo quan điểm của Đức Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài cho rằng nếu mà chúng ta chấp trước như vậy đó là chúng ta còn chấp ở hai thái cực, ở hai cái tướng mà gọi đó là nhị nguyên. Tức là chúng ta còn chấp có mình và có ta, có huệ và có định. Đó. Còn có hai cái tướng nhị nguyên như vậy thì chúng ta không thể nào định được, có phải không? Thì như vậy cái sự định của chúng ta phải có hiện diện, có trí tuệ. Thì cái điều này đó, Ngài cũng nói thêm, Ngài nói rằng là nếu mà chúng ta chấp như vậy đó, còn có cái tướng. Giống như ở miệng của chúng ta thì chúng ta nói những cái lời đạo đức, nói những cái sự tu tập, nói những cái điều rất là dễ thương. Nhưng mà trong lòng của chúng ta đó, chúng ta là chất chứa một cái tâm thù hận. Chúng ta là chất chứa những cái tâm nghĩa là ganh tị. Chúng ta là nghĩ những cái tư tưởng ác. Thì như vậy đó, giữa cái miệng nói của chúng ta và cái tâm của chúng ta nó có cái sự khác biệt. Và như vậy đó là không thể nào gọi là đạo đức được. Tại vì miệng mình nói một đường mà mình suy tư một ngã thì cả hai đó nó không phải cùng một thể. Vậy thì muốn cho có cùng một thể đó, miệng như thế nào, nói như thế nào thì trong tâm như thế đó. Có nghĩa là miệng nói gì thì tâm nghĩ vậy, mà tâm nghĩ gì thì miệng làm vậy, miệng nói vậy. Thì có được như vậy đó thì chúng ta mới thấy có một cái sự liên quan, và lúc đó chúng ta mới thấy rằng định và huệ đó nó đồng một thể với nhau. Chúng ta xin thí dụ một cái thí dụ rất là cụ thể, giống như cái đèn và cái ánh sáng, có phải không? Bây giờ nói là giữa đèn và cái ánh sáng đó, mặc dù á nó hai nhưng mà nó là một. Tại vì cái đèn là cái thể, còn cái ánh sáng là cái dùng. Có đèn tất nhiên phải có ánh sáng. Đó. Mình phải thấy như vậy. Nếu mà miệng của mình nói những cái điều lành mà trong lòng mình cũng làm, cũng có những cái điều lành, tức là định với huệ nó giống như nhau, thể và dụng nó luôn luôn đi đôi với nhau. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng tuy cái đèn và ánh sáng là hai, nhưng mà nó là một. Vì nếu thiếu đèn thì không có ánh sáng. À, mà khi có ánh sáng biết chắc rằng có đèn. Việc tu học của chúng ta cũng như vậy. Với cái tâm không tranh giành, không hơn thua, không có chấp trước vào cái khôn với cái dài. Nếu mà chúng ta còn tranh giành, còn hơn thua, còn nghĩ rằng á, mình khôn hơn người ta dài hơn mình, hay là còn cho rằng người ta khôn hơn mình dài hơn người ta. Tại vì tất cả những cái quan niệm đó đều dẫn tới cái hậu quả như thế nào. Nếu mà mình cho họ giỏi hơn mình thì mình coi thường khả năng của mình, có phải không? Nếu mà cho người ta dở hơn mình thì mình tự đề cao mình. Nhưng mà thực ra cái giỏi với cái dở đó còn chưa nói được mà, có phải không? Trong cuộc đời chưa bao giờ mình xác định được. Tại vì nếu mà mình nói giỏi hơn người ta, mình căn cứ vô đâu để mà mình giỏi hơn? Có phải là cái tưởng tượng mình giỏi hơn chứ không chắc cái khả năng mình đã giỏi. Mà giả sử đó, mình nếu mình giỏi, mình so sánh một đứa con nít thì mình giỏi thiệt. Nhưng mà nếu mình so sánh một cái người mà giỏi hơn mình thì mình thấy mình thua. Đó, cho nên một cái sự vật gì cũng vậy. Bây giờ nói là nếu mà cái ly á, thì nó phải to hơn cái chung. Nhưng mà nếu cái ly á, thì nó phải nhỏ hơn cái khay nhá. Có phải không? Đó, cái khay lớn cho nên mới bưng cái ly được. Đó, nghĩa là mình so sánh với cái này á, với cái kia là mình thấy là không thể nào mình so sánh được. Cho nên phải tuyệt đối làm sao cái người tu học của chúng ta thực tập đừng có tranh giành, đừng có hơn thua, đừng có khôn dại. Nếu mà chúng ta còn như vậy thì thực sự thưa quý vị, đó là cái tâm niệm phàm phu. Và chính vì vậy đó mà chư thiền đức thường dạy chúng ta một cái quan niệm rất là đơn giản. Nếu mà ai muốn nhất thì mình xuống nhì. Nếu mà ai muốn nhì thì mình xuống ba. Cứ như vậy đó mà mình nhường thôi. Đấy, tại vì là mình nhất làm gì? Để có cái sự tranh giành. Tại vì người ta thích nhất mà bây giờ mình cũng giành nhất thì cái tâm niệm của mình cũng giống người ta thôi. Cho nên thôi thì ai muốn nhất thì tôi cho ngồi nhất, tôi xuống dưới. Đấy. Nhưng mà cái thái độ của mình nhường như vậy đó, không phải là mình thua, mà chính vì mình hiểu biết cho nên mình mới nhường người ta. Đó. Thành là có được bao nhiêu người mà hiểu biết được như mình, có phải không? Khi mà nói ra đó là thường thường người ta chấp chặt vào một cái vấn đề gì đó mà người ta không có cái sự uyển chuyển. Vậy thì mình tu để tập cho mình một cái thái độ dễ dàng chấp nhận, dễ dàng tha thứ, và dễ dàng coi như là mình thấy bất cứ sự việc nào đó mình cũng thấy có thể mình làm được, mình thích ứng được. Bởi vì nếu mà cứ cái sự tranh giành hơn thua mình cứ để nó chi phối hoài trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta, thì thưa quý vị, nó đã là một cái tệ hại rồi. Mà bây giờ còn để cái sự tranh giành, sự hơn thua, sự khôn dại đó nó chi phối trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta, thì nó là tạo thêm cái lòng ngã chấp, cái lòng ngã mạn. Tâm tư của chúng ta cứ rối bời, rồi thì cái sự nghiệp tu học của chúng ta cũng không đi tới đâu, thì nó lại càng tệ hại hơn. Chính vì vậy đó, chúng ta phải có một cái quan niệm rất là cởi mở, giống như là cái bài kệ vô tướng của Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói tâm bình không cần giữ giới. Thì bây giờ thưa quý vị, mình biết nó là xấu, nó là tệ hại đó, bây giờ mình làm thế nào để tâm mình bình? Đó là cái vấn đề, có phải không? Bây giờ Lục Tổ ngài dạy tâm bình là mình không cần giữ giới. Vậy thì bây giờ hỏi cái mình làm thế nào để cho tâm mình được bình? Thì thưa quý vị, xét về cái con người thật của chúng ta đó, chúng ta có cái tánh rất là theo thầy á, thì theo chúng tôi thì chúng tôi nói là rất là dễ thương. Ai đụng tới mình là mình cũng cười lại à. Có phải dễ thương không? Tánh của chúng ta là rất là dễ thương. Ai nói tới tên mình á là chắc chắn là mình ăn thua đủ với người ta. Ai đụng tới cái cuộc sống của mình á, nhất định là mình không thể tha thứ cho họ được. Ai đụng tới danh dự của mình á, về mình ngủ không có yên, ăn không có ngon. Đó là cái dễ thương của kiếp người hả. Chính vì cái dễ thương đó đó mà biết bao nhiêu cái cuộc đời chúng ta đã ôm với nhau, quay cuồng trong cái sanh tử luân hồi mà mình không có tỉnh. Đó, bây giờ mình phải tỉnh ra cái thương của mình đó, như thế nào để cho mình bớt đi. Thành nó như vậy, quý vị thấy rằng là nếu mà chúng ta thấy được cái thương đó nó là kỳ cục đó thì mình dễ dàng mình bỏ, phải không? Tại vì mình thấy nó dễ thương cho nên mình cứ không có bỏ nó được. Thì bây giờ đó mình phải thấy nó kỳ cục đi, để cho thấy cái xấu của mình, để mà mình mới bỏ nó ra. Nếu không á thì là ai đụng tới tên mình, cho dù là phải cũng vậy mà trái cũng thế. Cái người mà nói đó là lớn hơn mình cũng được mà nhỏ hơn mình cũng xong, là mình đùng đùng sân si, mình nổi dậy, mình la hét om sòm, thì lúc đó mình không cần ai là ai cả. Mình không cần người lớn kẻ nhỏ, không cần kẻ trên người dưới. Như vậy thì tâm mình bình chưa? Tâm mình không có bình được. Mà khi tâm mình không bình rồi đó mà vô ngồi thiền thì làm sao? Nó không có bình được, có phải không? Vô ngồi thiền á là lúc đó là cái trạng thái yên tĩnh nhất, là cái lúc trong tâm của mình là suy nghĩ, là thấy cái mặt cái đáng ghét kia là càng rõ hơn nữa, cái đó mới khổ đó, có phải không? Cho nên á là chúng ta thấy cái con người thật của mình, muốn cho tâm của chúng ta bình thì trước tiên chúng ta phải phải thực tập. Chẳng hạn như là chúng ta phải thực tập, thứ nhất là chúng ta nên dứt trừ những cái vọng tưởng của mình. Những cái vọng tưởng của mình là như thế nào? Có nhiều khi á mình đòi hỏi nhiều quá, vọng tưởng cao sang quá, rồi mình cứ cứ nghĩ, mà cái vọng tưởng này có khi nó cũng tai hại lắm nha. Quý vị để ý coi, có nhiều khi đó mình chưa thành Phật thiệt mà mình cứ tưởng là mình thành Phật. Hả? Chẳng hạn như mình ngồi thiền lâu quá mình thấy có Phật hiện ra, mình tưởng là mình đắc đạo rồi đó. Hay là mình tụng kinh nhiều, mình cũng tự cho rằng mình tụng kinh nhiều. Nghĩa là làm cái gì đó mình cũng cứ nghĩ là mình hay, rồi tự nhiên mình đặt ra một cái thế giới tưởng tượng nào đó. Cái đó là một cái là vọng tưởng. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta vọng tưởng thì chúng ta làm sao? Ngừng nó lại liền. Đó. Cái thứ hai á, là chúng ta phải làm thế nào để hạn chế hoặc là dứt trừ cái phiền não của mình. Bởi vì cái phiền não thì nó vô cùng vô tận, có phải không quý vị? Khi mà một ai mà đụng tới mình không vừa ý đó, là mình sân hận lên kèm thêm cái phiền não, mình trách cứ đủ điều. Đó. Rồi mình làm sao mình dứt trừ cái lòng dối trá của mình. Tại vì trong cuộc đời á, có nhiều khi á, cái xã hội nó tạo ra những cái điều kiện đói kém, rồi tâm của chúng ta cũng phải có một cái sự dối trá ở trong đó. Nhưng mà đứng trước một cái hoàn cảnh thiếu thốn mà tâm của mình vẫn chân thật thì đó là cái điều tốt. Lẽ tất nhiên nói đây á, là một cái tình trạng chung. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta thấy có một cái sự dối trá, có một cái lòng tà nịnh, có một cái lòng yêu ghét nào đó đó, chúng ta biết để mà chúng ta tránh. Với càng yêu càng nhiều nó càng khổ, mà ghét càng nhiều thì cũng cũng khổ. Đó là trong tám cái khổ mà, có phải không? Nghĩa là mình thương một cái người nào đó mà không được gần gũi, không được sống chung với nhau là khổ. Đó là ái biệt ly ly khổ. Mình thấy cái người nào mà ghét kia mà mình cứ gặp hoài, đi ra cũng gặp, đi vô cũng gặp, đi ra chợ việc hoa cũng gặp, mà đi lên trên Chợ hao hao cũng gặp, đi chỗ nào cũng gặp hết trơn. Mình thấy cái mặt kia sao mà cứ có trong đầu mình hoài thì mình cũng ghét đó. Rồi bây giờ đó, cái tâm của mình đó mà phiền não nhiều cũng là một cái mệt, có phải không? Cứ buồn phiền hoài, ngày tối cứ rầu rĩ, rồi cứ lo nghĩ cái chuyện mông lung trên trời dưới đất, chuyện chưa tới cũng cứ lo, mà chuyện xảy ra rồi cũng cứ lo, chuyện mấy chục năm về trước cũng lo, mà cái chuyện 20 năm về sau chưa tới cũng cứ lo như thường. Thì như vậy là cái tâm của mình có làm sao, lúc nào mình cũng cứ cứ thấy khổ hoài. Rồi mình than, tại sao tôi ăn không được, tại sao tôi ngủ không được, tại sao người ta mập mạp trắng trẻo tốt đẹp quá mà tôi là tiều tụy xấu xấu xa như vậy đó. Thì là tất nhiên mình nhìn cho nó kỹ đó, là mình thấy thiệt sự là mình có một cái bệnh, đó là cái tâm nó không có bình thường đó. Đó là còn chưa nghĩ, chưa chưa nói tới cái cống cao ngã mạn, mình có một ít vừa dở vừa dốt mà lại vừa cống cao ngã mạn nữa thì làm được cái gì đây đó. Mình học được một chút, mình cho là mình học nhiều rồi, mình không học nữa mà rồi mình lại dở nữa đó. Cứ như vậy rồi thì luôn luôn lúc nào cái tâm của mình cứ theo đuổi hoài đó. Thành ra muốn mà bỏ hết tâm đó thì chúng ta phải thực tập. Kính thưa đại chúng, khi mà mình biết trong lòng của chúng ta có những cái kỳ cục như vậy đó, thì chúng ta thực tập, chúng ta bỏ được thì tâm chúng ta mới bình. Mà khi tâm của chúng ta bình rồi đó thì làm sao, cái tánh của mình nó hiện ra, có phải không? Tâm bình, không có yêu ghét, không có phiền não, không có dối trá, không có nhiễm trước, thì tâm mình bình thản, tâm mình yên ổn, thì cái tánh của mình tự nhiên nó hiện ra. Thì thưa quý vị, tánh, thấy tánh là tôn chỉ của thiền, thấy tánh là thấy Phật. Vì vậy đó, muốn mà đạt được cái mục đích cao đẹp này, chúng ta phải có một cái phương pháp rõ ràng. Mà phương pháp rõ ràng của Đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói rất đơn giản, chỉ cần sám hối trước rồi thực tập thiền sau. Mà cái thiền của Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói đó, khi mà tâm bình là không cần giữ giới, có phải không? Thì bây giờ làm sao mình cần sám hối? Nếu cái sám hối này đó, nó có một cái là nhiều cái phương pháp sám hối lắm, tùy theo mình sám hối. Hiểu cái chữ sám hối là sám là cái gì và hối là cái gì, đó là hai danh từ ghép á. Nói sám hối là danh từ chung, hai cái mình ghép danh từ kép. Nhưng mà nói tới cái sám hối có nghĩa là những cái việc cũ mình đừng có tái phạm, những cái việc mới thì mình đừng có làm đó. Hiểu như đơn giản như vậy đó, chứ không phải nói tôi sám hối nhưng mà chuyện cũ mình đã phạm rồi, sám hối rồi mình cứ tiếp tục mình phạm, chuyện chưa có xảy ra mình vẫn cứ tiếp tục phạm tới luôn, cái lỗi cũ mình cũng cứ phạm mà lỗi mới mình cứ tiếp tục làm, như vậy không phải là sám hối đó. Thì bây giờ đây đó, nó có những cái phương pháp sám hối. Thưa quý vị, có nhiều khi người Phật tử chúng ta có nhiều cách sám hối, có phải không? Lạy hồng danh của chư Phật cũng là sám hối, tụng kinh thì tụng thủy sám cũng sám hối, tụng lương hoằng sám cũng sám hối. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp đó đó, thưa quý vị, khi mà lạy Phật đó, đừng có nghĩ rằng là mình lạy như vậy đó là mình cảm thấy mình thấp hèn. Đừng có nghĩ rằng mình lạy như vậy để có cái thái độ cầu xin ai ban phước, ai giáng họa cho mình. Mà cái lạy đó đó là để bày tỏ cái lòng cung kính của mình, bày tỏ cái lòng ăn năn hối lỗi của mình, chứ không phải lạy để cầu xin. Cũng không phải vì mình lạy đó mà cái tư cách của mình nó là thấp đi, nó lại giảm đi. Thì thưa quý vị, sự an lạc và cái hạnh phúc, hay nói cao siêu hơn là cái sự giác ngộ, không ai có thể cho chúng ta, mà mỗi người chúng ta tự tìm lấy. Từ nỗ lực để tu tập, từ nỗ lực để tìm cầu thì mới có được. Thì thưa quý vị, từ tu tập tức là mình cầu nơi cái bổn tâm của mình. Muốn như vậy đó thì chúng ta trước tiên phải cần có cái sự thực tập như chúng tôi vừa nói quý vị đó, là thực tập những cái vô tướng sám hối. Không phải mình cầu xin, mà cũng không phải mình bày tỏ cái lòng yếu kém của mình, mà là để chúng ta có một cái cơ hội thành kính, ăn năn sám hối, để cho chư Phật thấy rõ được lòng của chúng ta, và để từ đó chúng ta có một cái thái độ kiên quyết hơn, là chúng ta phải loại bỏ những cái cội rễ tội lỗi ở trong tâm của chúng ta. Cái tội lỗi ở trong tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta biết cái điều đó là không đúng, chúng ta phải sửa cho nó đúng, đừng có ngoan cố, có phải không? Đừng nói rằng là đừng hẹn để mai tôi sửa được lúc nào là phải sửa ngay trong lúc đó. Gặp hoàn cảnh nào mình sửa hoàn cảnh đó, tại vì tâm của mình á dễ lên án người ta, nhưng mà mình dễ tha thứ cho mình. Cho nên á, mình gặp cái chuyện đó đó mà mình thấy mình xấu, mà mình nói để mai tôi sửa đó, là mai mình tha thứ cho mình dễ lắm. Thứ nhất là mình quên rồi, có phải không? Khi có nhiều khi người ta nhắc lại cho mình, hôm qua đó, bà như vậy hay là ông như vậy, nói, ồ tôi đâu có nói đâu, quên mất rồi. Là mình tự tha thứ cho mình rất là dễ dàng. Nhưng mà việc của người ta đó nghe, tới mấy năm sau đó mình vẫn nhắc ra đó, hả? Mình không quên. Đó là cái tâm của phàm phu. Cho nên khi mà thấy sai là chúng ta phải sửa cho nó đúng, sửa ngay liền. Khi mà trong cái niệm của mình ác, có nhiều khi mình ác mà mình không biết, quý vị đồng ý không? Tại vì có những cái nó thiện ác á, là nó tùy theo cái hoàn cảnh, chứ không phải nói thiện là thiện mà nói ác là ác. Chẳng hạn như mình thấy á, là cái con mèo mà nó ăn chuột nhiều quá, thì bây giờ nói với cái quan niệm thiện á, là làm sao? Thế mà mình giết cái con mèo đó đó, là cứu 1000 con chuột, cũng là cái quan niệm thiện, nhưng mà mình phải tùy theo cái hoàn cảnh để mình nói thiện với ác. Chứ bình thường tự nhiên mình đem con mèo ra mình giết là mình ác, nhưng mà con mèo thấy nó ăn nhiều chuột quá, nó phá hại nhiều quá, thì mình giết nó là thiện. Cho nên ở đây đó, tùy theo cái hoàn cảnh mà mình nói thiện với ác. Để khi mà mình biết rằng mình ác là mình phải sửa ngay liền, đừng có để. Và khi mà chúng ta thấy sai chúng ta sửa, khi chúng ta thấy vọng chúng ta trở về với chánh, thì đó là cái phương pháp duy nhất để chúng ta có thể bảo tồn được cái đức tánh của mình. Tại vì cái đức tánh của mình á, luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng mà vì cái điều kiện, vì cái hoàn cảnh, cho nên chúng ta thay đổi cái lập trường, thay đổi cái nếp sống của mình, rồi chúng ta quên đi cái đức tánh của mình. Cho nên khi mà biết như vậy thì chúng ta phải sửa đổi liền, đừng hẹn, đừng cố chấp. Dù cho là như thế nào đi nữa, phải rửa, phải cho nó sạch trong lúc đó, phải điều chỉnh ngay lúc đó, để không quên mà không dễ tha thứ cho bản thân mình, thì chúng ta mới có thể bảo tồn được đức tánh của mình. Và tiếp theo là chúng ta phải thực tập thiền định. Để làm sao? Để trừ cái tâm tán loạn của mình, để loại trừ cái phiền não, cái đau khổ của mình. Và khi mà chúng ta thực tập một cách tinh cần như vậy, chúng ta luôn luôn trau dồi ngay trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, đều giữ gìn cái chánh niệm của mình á, thì ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nói đó là nhất hạnh tam muội. Khi mà nói tới nhất hạnh tam muội á, tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều ở trong chánh niệm hết, thì đó là nhất hạnh tam muội. Mà khi mà nhất hạnh tam muội của chúng ta thực tập được thành công rồi đó, thì công đức sẽ có đầy đủ. Bây giờ nói tới công đức, chúng ta không muốn cũng tự có, phước báo chúng ta không cần cũng tự có một cách đầy đủ. Khi mà công đức đầy đủ thì mỗi niệm đều thấy cái tánh của mình. Quý vị thấy sướng không? Rất là sung sướng. Cho nên ở trong kinh Tịnh Danh có nói như thế này: lòng ngay thẳng là đạo tràng, lòng ngay thẳng là tịnh độ. Bây giờ mình đi tìm một cái cảnh tịnh độ nào đó, là Tây Phương Cực Lạc, là Đông Phương tịnh độ, là Đâu Xuất tịnh độ, nhưng mà tâm của mình còn tranh giành nhiều quá, mình còn hơn thua nhiều quá, mình còn sân hận nhiều quá, thì mình tìm ở đâu cũng không thấy. Thì đó, thưa quý vị, trong lòng mà tưởng tượng những cái điều tà vậy, ngoài miệng nói những cái điều ngay thẳng, đó chưa gọi là ngay thẳng. Tâm mình cũng không có bình. Trước mặt thầy dạy đạo thì mình có vẻ vâng dạ, mình cung kính, nhưng mà sau lưng mình phê phán, mình chỉ trích, thì cái đó không phải là ngay thẳng. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống tương đối ở bên ngoài, với bạn bè trước mặt thì mình đối xử tốt đẹp lắm, nhưng mà ở sau lưng thì mình làm sao? Mình nói ông A bà B kia như thế này thế nọ. Thì như vậy miệng của mình nói khác, mà tâm của mình nghĩ khác. Thành ra bây giờ đó, như vậy thì chúng ta có ngồi thiền, có tu tập cỡ nào đi nữa cũng không thấy tánh được. Đó. Cho nên cái điều cần nhất là trước tiên mình phải phối hợp, mình nghĩ thế nào làm thế đó, làm thế nào nghĩ thế đó, thì để cho xứng hợp với cái câu là hành thẳng không cần tu thiền. Tại vì khi mà cái tánh của mình nó thẳng thắn trong ngoài như nhau rồi đó, thì bây giờ không cần tu thiền, mình vẫn có cái định như thường. Đó. Quý vị thấy không? Khi mà cái câu ban đầu mà Đức Lục Tổ ngài nói đó là sao? Tâm bình không cần giữ giới, hành thẳng không cần tu thiền. Cái giới với thiền là cái quan trọng. Nhưng mà bây giờ khi tâm của mình mà bình rồi, mình không cần tu thiền. Khi mà cái hạnh của mình nó ngay thẳng rồi, thì mình không cần giữ giới. Tại vì mục đích giữ giới là để răn chừa những cái tánh hư tật xấu của mình. Quý vị đồng ý không? Sở dĩ mà chúng ta có năm giới tại gia, năm giới cho người Phật tử tại gia, 10 giới cho các sư cô sư chú tỳ kheo sa di, 250 giới cho chư vị đại đức tỳ kheo, 348 giới cho chư vị tỳ kheo ni, là để chi? Để tập cho cái tánh ngay thẳng, có phải không? Thì bây giờ khi mà mình đã có được cái tánh ngay thẳng rồi đó, thì giới đâu có cần nữa. Thành ra như vậy đó, mà giới không cần thì định có, định với huệ đó nó có, định huệ có rồi thì đâu cần ngồi thiền. Cái đó rất là đơn giản. Thành ra như vậy, thưa quý vị, chúng ta phải tinh chuyên ở trong lòng, tưởng những điều ngay thẳng, ở ngoài miệng nói những điều ngay thẳng, trước mặt thầy dạy đạo mình nghĩ thế nào mình nói thế đó, mình cung kính thế nào, sau lưng cũng vậy, trước mặt bạn bè cũng vậy, mà sau lưng bạn bè cũng vậy. Nghĩa là mình có một cái tâm ngay thẳng trước sau như vậy, chứ đừng có mà trước mặt mình niềm nở bạn bè tốt quá, ha? Nhưng mà sau lưng mình nói mẹ đó kỳ lắm á, ha? Đi ra hết đi, tránh ra hết đi, đừng có chơi á, hay là cái cha đó vậy vậy đó. Mình nói như vậy thì còn gì, không còn gì hết trơn á. Rồi đó, mình cứ nghĩ một cái điều xấu hổ là mình nói, bữa nay mình nói với một người khác là xấu về bạn bè của mình, ngày mai mình nhìn lại được không? Đó là cái điều mà cứ tâm tư mình cứ thắc mắc. Mình phải thấy như vậy để rồi á, chúng ta mới thấy rằng nếu mà trước mặt như thế nào, sau lưng như thế đó, miệng nói như thế nào, bụng nghĩ như thế đó, thì mình không cần ngồi thiền. Bây giờ tiếp theo, cái đoạn kế tiếp á, là ân thì dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhường thì trên dưới hòa mục, nhẫn thì các ác không ồn. Thì thưa quý vị, nói về ân của cha mẹ đó và nghĩa của mọi người, điều này Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta rất là nhiều. Ngài dạy rằng là trong một cái đời thời kỳ mà không có Phật, phụng dưỡng, phụng thờ cha kính mẹ chính là phụng thờ chư Phật. Hay nói một cách khác là nếu chúng ta mà đi chùa mà lại Phật, làm đủ chuyện mình, tất cả mọi thứ, mọi việc là nhiều phước đức lắm ha. Mình đi tu tập là có mở mang trí tuệ, có nhiều phước đức. Mình làm những cái việc bố thí ở ngoài đường, mình giúp đỡ tất cả mọi người, đó là cái điều phước đức đáng ca ngợi. Nhưng mà thưa quý vị, ngoài đường thì như vậy, ở tới chùa thì mình làm như vậy, ai cũng khen mình hết. Nhưng mà về nhà đó, mình coi thường cha mẹ mình thì làm sao? Có được không? Không được. Cho nên á, là nhiều khi Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng là thực sự chúng ta lại Phật đó, là trong nhà chúng ta cũng có Phật. Phật đó chính là cha mẹ đó. Rồi đó, tất cả những cái Bồ Tát, những cái vì coi như là A-la-hán, đó chính là anh em, bà con ruột thịt của mình. Nhưng mà nếu trong nhà trên á, mình không kính cha mẹ, dưới mình không thuần thở với anh chị, thì bây giờ mình tìm đi ra ngoài đường cũng vô dụng thôi. Lẽ tất nhiên ở ngoài đường mình có được cái tiếng khen, nhưng mà như vậy nó là trái ngược, có phải không? Nó trái ngược là làm sao? Ngoài đường á, thì mình làm cái kiểu đó, mà trong nhà mình làm kiểu đó, là nó có hai cái thái cực. Thì như vậy tâm mình không có ngay thẳng đó. Thành thưa quý vị, như vậy đó, khi mà chúng ta làm được ở ngoài đường thì chúng ta phải làm được ở trong nhà. Chứ nếu ngoài đường mà chúng ta làm được mà về trong nhà mình không có kính cha mẹ, không có thuần thở với anh chị em, thì mình thấy rằng thứ đó là thứ giả rồi. Thứ đó là make from Hong Kong rồi, ha. Tức là làm ở Đài Loan, ở Hồng Kông gì đó ha. Cho nên là mình thấy là cứ thế là thứ không phải thiệt rồi đó. Nên thưa quý vị, mình phải biết thương nhau. Anh chị em cùng một cha mẹ sống chung dưới một mái nhà mà mình không biết thương nhau thì không ai vô đó thương cho mình. Cho nên mình phải tập thương yêu với nhau, nhường nhìn với nhau, thì ngoài xã hội mới có thể thương nhau được. Trong nhà mà mình không thương yêu, không kính nhường với nhau, thì ngoài xã hội đừng mong mình thương yêu, mình thương nhau đó. Thành ra điều đó, đó nếu mà có đó, chỉ là đóng kịch, chỉ là một cái sự giả dối, hay là chỉ là một cái sự lợi dụng gì đó thôi. Chứ còn thực sự là một con người như vậy thì không ai tin tưởng được. Thì thưa quý vị, ở đây đó, chư Thiền Đức cũng nhắc nhở chúng ta rằng nếu sống thường trực nơi gia đình mà không ra gì thì sống một hai ngày ở trong chùa cũng không có nghĩa lý gì. Nếu mà bằng mình nghĩ là đi chùa mình tu là có phước, mà trong nhà mình không làm xong thì ở chùa mình có sống bao nhiêu ngày đi nữa, mình vẫn thấy đó chỉ là một cái điều gì đó đáng nực cười lắm. Thành là nói tóm lại, người Phật tử chân chính nói chung, mà người Phật tử mới thực tập nói riêng, chúng ta tập sống làm sao cho người khác nhìn vào thấy mình sống dường như là đạo của mình. Chứ đừng để chỉ là người giảng đạo, chỉ là người nói đạo. Quý vị có đồng ý không? Tức là mình tập làm sao đó giống như mình là cái lễ sống của mình là cái đạo của mình, chứ không phải mình chỉ là người đi giảng đạo. Đó. Và những cái câu kế tiếp là đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời nói thẳng, sửa lỗi ắt sanh trí tuệ, giữ quấy trong tâm không hiền. Thì cái câu này cũng rất là đơn giản, quý vị thấy không? Khi mà coi như là thuốc đắng thì mình thấy ớn lắm. Khi mà mình thấy đắng miệng rồi mình sợ, mình không có uống. Mà khi mình không uống thuốc là không bao giờ mình lành bệnh. Mà trong cái thế gian cũng vậy, khi mà mình nghe ai mà nói thẳng phê phán tới cái kỳ cục của mình á, là mình là không thích. Thích người ta khen, mặc dù biết cái kỳ cục của mình, nhưng mà ai nói thẳng ra là mình cũng không thích. Mình thích người ta khen nhiều hơn. Thì thưa quý vị, thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng, nhắc chúng ta làm thế nào để tu tập, để làm sao nghe những cái lời thẳng thắn, chỉ cái sai, cái lỗi của mình mà mình nhận một cách vui vẻ đó, thì mình mới là cái người có thực tập, có phải không? Bởi vì quý vị, ngày nào đó đó người ta nói tới cái chỗ dở của mình mà mình còn giận á, là biết rằng cái công phu tu tập của mình còn thiếu, cái sức hàm dưỡng của mình chưa đủ, thì mình phải thực tập thêm. Đừng có phải nghe người ta chỉ trích mình mà rồi mình buồn phiền, mình cảm thấy mình chán nản, mình bất mãn tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh. Thì như vậy mình thấy rằng là người ta sửa cho mình để cho mình nên, chứ không phải người ta sửa cho mình để cho mình hư. Mà bây giờ đụng tới một cái là mình bỏ hết, thì như vậy là uổng cái công phu tu tập của mình. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta ý thức được như vậy đó, khi ai chỉ cho mình cái sai, mình vẫn vui vẻ mình chấp nhận. Mà ngay cả chỉ cái đúng, mình nghĩ rằng mình làm đúng nhưng mà mình thấy sai, người ta thấy sai, thì mình cũng phải chấp nhận. Chứ đừng có nói rằng là tôi làm đúng mà tại sao mọi người cứ chỉ trích tôi. Làm thế nào để biết mình đúng? Mình nghĩ đúng nhưng mà người ta không thấy đúng, thì cái đó là cái tưởng tượng của mình. Cái tưởng tượng của mình cũng có, mà rồi cái thấy người ta không đúng cũng có. Cho nên chúng ta cũng không có cái thái độ buồn phiền hay chán nản, dù cho là thực sự mình làm đúng mà người ta nói mình sai, mình vẫn cứ vui vẻ, tại vì mình biết họ sai, có phải không? Nếu mà mình không chắc là mình đúng, người ta chỉ trích, mình vẫn cứ chấp nhận để tu coi lại. Chứ cũng không phải vì vậy mà mình sân si, mình đùng đùng lên rồi mình bỏ đi, mình không làm việc gì hết. Thì thưa quý vị, người Phật tử chúng ta không phải có cái đó, không phải có cái tánh đó. Người Phật tử chúng ta phải có một cái gì đó hay, một cái gì đó tốt đẹp, một cái gì đó cao thượng, một cái gì đó mà đáng làm cái nơi để cho người khác nương tựa vô mình. Chứ không phải người Phật tử chúng ta mà yếu đuối, có phải không? Người Phật tử chúng ta yếu đuối thì đâu có thua gì những người khác. Cho nên ở đây nó đòi hỏi chúng ta đó, làm sao ráng cố gắng nương tựa những vị thầy dạy đạo, nương tựa những cái vị thiện tri thức, để chi? Để luôn luôn là cái nơi nương tựa vững chãi cho mình, để là cái nguồn năng lực luôn luôn sách tấn cho mình. Chứ không thôi đó, mình sẽ chán nản, mình lùi bước, rồi mình bỏ đi tất cả những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có. Tất cả những cái gì mình chưa có thì đã là mất rồi. Mà những cái gì mình có rồi mà không có cái sự ôn đúc nương tựa vững chãi, mình cũng mất đi luôn. Thành ra đó, người Phật tử chúng ta phải có một cái gì đó hơn người khác. Nếu là cái dở thì mình đừng tái phạm, nếu là cái hay thì mình phải tiếp tục mình làm. Do đó mà chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng không ngoài cái cuộc sống của chúng ta. Quý vị thấy không? Chỉ hai câu nói thôi, rất là đơn giản, rất là dễ thương, nhưng mà chúng ta thấy trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào để tâm mình nó được bình? Đó là cái ý của Đức Lục Tổ Ngài căn dặn. Ngài hết lòng căn dặn chúng ta muốn làm điều tốt thì mình đừng bao giờ rằng là mình không có lầm lẫn. Tại vì mình biết chắc rằng trong cuộc đời chúng ta sẽ có những cái sự lầm lẫn. Như quý vị thấy rằng mình ra mình đứng mình nhìn ở hai bên đường, có phải không? Mình đứng ở hai bên đường mà mình thấy là hai cái đầu, hai bên lề đường ở nó đụng với nhau, nó cắt với nhau. Nhưng mà thực sự hai bên lề đường sẽ không bao giờ cắt nhau. Vậy mà mắt mình thấy nó vẫn cắt nhau như thường, nó vẫn đụng nhau như thường. Thì trong cuộc đời của chúng ta đừng bao giờ quyết chắc rằng mình không có lầm lẫn. Dù cho chúng ta tài đến đâu, giỏi đến đâu, cẩn thận đến đâu, vẫn có cái lầm lỗi, vẫn có cái sự sai sót. Thành ra vì vậy đó, khi mà một người nào đó có một cái ý xây dựng về mình phải sẵn lòng mình chấp nhận. Đừng bao giờ mình nghĩ mình không có lầm lẫn. Mình rất chuyên môn trong cái việc đó, mình là số 1 ở trong cái lĩnh vực này. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình không bao giờ mình chấp nhận cái sự sửa đổi của người khác. Đó. Mà khi chấp nhận, không chấp nhận những cái sửa đổi của người khác thì mình sẽ không bao giờ sửa lỗi. Mà không bao giờ sửa lỗi thì cái sự tu học của mình không bao giờ tăng tiến được. Nó giống như là làm sao quý vị? Nó giống như mà cái ly nước đã đầy rồi mà mình cứ tiếp tục mình rót nước vô thì cái nước nó cứ tràn ra ngoài thôi chứ không bao giờ chứa thêm nữa. Quý vị có đồng ý không? Tức là muốn mà rót thêm nước vô đó, cái ly đó với điều kiện phải vơi đi, vơi cạn hết luôn hoặc là cạn một nửa. Thì trong cái tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải mở hoàn toàn tuyệt đối để chấp nhận những cái ý kiến sai lầm. Thì lúc bây giờ đó mình mới thấy cái lỗi, cái quấy ở trong tâm của chúng ta, mình mới thấy được cái tánh của mình. Thì lúc đó mình mới thực sự là người hiền, mình mới thực sự là người trí, mình mới thực sự là người đã thấy tánh. Đó là cái ý của Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói. Chúng ta làm như vậy đó thì mình không cần cái tu làm sao? Tâm bình, không cần giữ giới, hành thẳng, không cần tu thiền. Đó là cái quan điểm Đức Lục Tổ Huệ Năng Ngài muốn giới thiệu đến chúng ta. Và lẽ tất nhiên nếu chúng ta thực tập theo quan điểm đó thì chúng ta cũng thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Đi bất kỳ nơi nào mình cũng ngồi thiền được, có phải không? Tại vì đó, khi mà mình đối diện với một cái người nào đó, mình thành thật trong và ngoài, thì đó là mình thiền trong lúc đó. Chứ không phải mình ngồi xếp bằng được trong tư thế phải ngay thẳng. Lẽ tất nhiên là chúng ta với điều kiện của cái người mới bắt đầu tu tập, chúng ta cần những thứ đó. Nhưng mà tiến hơn một bước, để đi bất kỳ nơi nào, làm bất kỳ việc gì, chúng ta cũng là thiền. Thì trong ngoài chúng ta coi như là phải giữ một cái niệm là miệng nói sao thì trong lòng nghĩ vậy, mà trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy. Đó là cái quan điểm tu tập tốt nhất của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh